Như vậy thì dưới mắt của ngài Triền Ngộ Đại Sư thì khi nói duy tâm tịnh độ là nói cái tâm kiên thật nói trên đó, chứ không phải rằng là những tâm khác. Vậy thì cái thật tâm của mình là tịnh độ, cái chân tâm của mình là tịnh độ. Cho nên mới nói rằng chư pháp bổn lai thanh tịnh, là bởi vì chân tâm mới là cái thật thể, mà thật thể đó thì thanh tịnh. Thành ra từ chân tâm nó lưu xuất nhất thiết pháp, thì nhất thiết pháp đó phải thanh tịnh. Nhưng mà khi mê mất chân tâm thì thành vọng tâm, tức là mộng tâm, tức là giống như người ngủ mơ ấy, thì tự nhiên bị cảnh trói buộc. Thì cảnh nó trói mình, cho nên ngài Triệt Ngộ lại nói rằng là, chẳng hạn chúng ta thường nghe các kinh đều nói cái câu rằng là chân tâm sẵn có từ vô thủy tới tới nay. Thì khi mà chân tâm đó, tức là bản chất là thanh tịnh, kiên thật tâm, chân tâm đó là có sẵn từ vô thủy đến nay, thì cũng giống như chẳng hạn như là khi mình nằm mộng, thì tâm mộng của mình, giả sử như có một người vào được trong cái cơn mộng của mình mà nói đây chỉ là mộng ảo thôi, mà tâm đó của mình là tâm mộng đó. Còn cái tâm mà bổn lai xưa nay của mình đó là không phải là cái tâm này đâu, không phải thuộc về cảnh giới này đâu. Thì nếu mình dùng mộng tâm để mình phán đoán và tư duy thì khẳng định mình tin. Vậy mình phải tin trên lập trường nào? Trên một cái lập trường mình phải từ bỏ những cái kiến văn giác chi của mộng tâm, tức là những cái kinh nghiệm về phân biệt, gọi là vọng thức. Thì mình phải rũ bỏ những cái thứ đó đi á, thì mình mới có thể nhận ra được cái tâm mà không mộng, thì mình thoát ly cơn mơ. Thì đó cũng là cái nghĩa rằng là khi Đức Phật mà chỉ cái cảnh giới tịnh thì người ta sẽ rũ bỏ đi tất cả những cái thân tâm bất tịnh, cho nên ngồi trên hoa sen bóng. Nên phải lấy cái nền tảng như vậy đó thì mới nhận chân ra được tịnh độ và nhận chân ra được duy tâm. Thành ra duy tâm của triết học của Tây Phương này đó, thì cái duy tâm đó cũng chỉ là duy tâm của duyên lự tâm thôi, không có giống cái của đạo Phật đâu, mình đừng có lầm. Chứ thì giống đấy, nhưng mà nghĩa thì khác nhau xa ghê lắm. Thành ra danh đồng nhưng mà dị nghĩa, mà dị thể luôn. Thanh Liên Tông Thập Nhị Tổ mới nói rằng, nếu mà nói rằng từ vô thủy đến nay đã vốn sẵn có cái chân tâm đó, thì đã vốn sẵn thì đương nhiên chân tâm nó chưa từng diệt. Vốn sẵn, vốn đủ thì chân tâm lúc nào cũng có. Cũng như rằng là chân tâm nó trước lúc nằm mơ hay sau lúc nằm mơ thì cái tâm đó cũng vẫn là cái tâm nó thôi. Nhưng mà sở dĩ tạo thành giấc mơ và giấc mơ được duy trì là bởi vì cái mộng tâm á, cái tâm mộng á, nó chấp thật, thành ra nó duy trì cảnh giới mộng. Nếu mà cái mộng tâm nó không chấp thật thì cảnh mộng nó tan vỡ ngay. Thành ra khi người ta nằm mộng thì cái tâm thật của người ta đó nó vẫn tồn tại đó, nó vẫn sẵn đó. Cho nên khi người ta tỉnh lại nó có liền rồi, chứ không phải người ta tỉnh lại người ta phải đi tìm nó. Thành ra vì vậy mà ngài Triệt Ngộ mới nói, như thế thì ngay hiện giờ trong cái lúc mà mình đang còn mê mờ này đó, thì cái chân tâm mà thanh tịnh đó, tức là cái tịnh độ với lại cái chân tâm đó, cái duy tâm mà tịnh độ đó vẫn đang tồn tại như thường và vẫn đang hiện hữu như thường. Nhưng mà giống như Đức Phật nói Xá Lợi Phất, là tại vì lỗi không phải ở nơi duy tâm hay tịnh độ, mà lỗi ở nơi cái vấn đề là duyên lự tâm chấp thật mọi vật. Lỗi ở cái vấn đề rằng khi mà chấp duyên làm thật, tức là lấy những cái pháp duyên khởi pháp là pháp hư huyễn, là pháp của nhân duyên hòa hợp, pháp không thật cho là thật, tức là cho nó là có, tức là biến từ một cái vô ngã thành ngã, biến một cái không thật thành thật. Rồi thì khởi tâm tăng ái, thủ xả đắc thất, cho nên mới điêu đứng như vậy. Thì như thế thì cái duy tâm, cái tịnh độ đó nó vẫn sẵn có như thường, nó chưa hề bao giờ tăng giảm, hao mòn. Và Hễ mà đã như thế thì nó là thường hằng lúc nào cũng có. Nếu không có vô thủy thì không có hiện tiền. Không có vô thủy là có từ cái quá khứ xa xưa thì không thể có ở bây giờ. Cho nên vì như vậy đó, đó thì cái xa xưa với cái hiện tiền này đó là một cái nối liền với nhau chưa từng gián đoạn. Ở đây tại vì chúng ta mình không có một nhiều cái thì giờ để mà phân tích. Chứ còn đối với lại Phật pháp thì còn phân tích cái vấn đề rằng là thời gian không có chia chẻ được. Không có ai cắt thời gian nó thành từng khoanh. Cho nên thời gian lúc nào cũng là thời gian, dòng thời gian đó nó bất động. Thì thời gian lúc nào cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng mà dưới con mắt của chúng sinh thì thấy thời gian hôm nay và ngày mai, hay là hôm qua, thấy có ba đời của thời gian. Nhưng mà kỳ thật ra thì thời gian không có cắt được, không có chia sẻ được. Thì đây mình không có nói, không có phân tách hẳn về cái vấn đề mà thời gian hay là không gian mà có thể chia sẻ được. Không gian cũng vậy. Không gian không có thể nào mà cắt không gian của một cái xứ này hay một cái cõi này riêng ra không gian được. Cắt nhưng mà không cắt. Và dù có cắt mà nói là không gian của xứ này xứ kia, nhưng mà cái không gian nó vẫn không bao giờ có một cái biên giới. Cái không gian nó cũng vẫn là một cái không gian mà gọi rằng là lớn không ngoài mà nhỏ không trong. Nó vẫn chỉ là một không gian nhất thể như vậy. Thời gian cũng vậy. Thì thời gian cũng vậy. Cho nên vô thủy cũng chỉ là một niệm hiện tiền. Mà một niệm hiện tiền cũng là từ vô thủy đến nay. Cho nên ngoài một niệm hiện tiền này thì làm thế nào mà có được vô thủy? Cho nên phải biết là một niệm hiện tiền là hết cả ba đời. Cho nên một niệm hiện tiền là niệm Đức Phật A-di-đà, tức là niệm hết cả. Nói rằng là chiều ngang thì khắp mười phương, mà chiều dọc thì suốt ba đời. Thành ra một niệm đó không phải là một niệm cắt ra giống như là chúng sinh nghĩ là niệm trước, niệm sau, niệm nữa. Mà một niệm như vậy nó trùm khắp hết ba đời, thì niệm đó gọi là nhất tâm bất loạn, hay là nhất niệm bất loạn. Cho nên khi mà biết rằng là cái chân tâm có sẵn từ vô thủy tới nay, thì biết rằng nó có sẵn như vậy thì nó chưa bao giờ mà mất hết. Thì ở ngay những cái một niệm hiện tiền này, nếu mà một niệm nhất niệm tương tức thì ắt rằng là nhận ra, thì ắt rằng là thấy được. Cho nên khi mà giác ngộ như vậy thì không gian giống như trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh mà Đức Phật nói, thì Đức Phật có thể kéo vô lượng kiếp lại thành một niệm, thu vô lượng kiếp lại thành một niệm. Và Ngài cũng có thể một niệm mà trải dài ra thành vô lượng kiếp. Và mười phương thế giới Như Lai cũng có thể thu vào trong một hạt cải. Và từ một hạt cải Như Lai cũng có thể trải ra mười phương thế giới. Thành ra thời gian hay không gian đối với lại chư Phật cũng dường như rằng là tuy rằng là hoành biến, tuy là thấu suốt, thế nhưng mà giống như chưa từng động. Thì đó cũng là một cái mà một cái nghĩa mà mình có thể thấy được cái vấn đề, chẳng hạn như tứ động tâm mà nói vậy đó. Thì người ta nói từ cái này nó sinh những cái kia. Người Tây Tạng á, thì họ chú trọng tới chỗ Phật thành đạo là bởi vì họ nói rằng Đức Phật có thành đạo á, thì mới có đản sinh, mới có niết bàn, mới có chuyển pháp luân. Nếu Ngài anh thành đạo thì lấy gì chuyển pháp luân, thì lấy gì niết bàn, thì lấy gì đản sinh, thì đâu xứng đáng gọi đản sinh. Thì cũng giống như mọi người mà thôi, nhờ thành đạo mà ý nghĩa đản sinh mới được lập. Nhờ thành đạo mà yếu tố của niết bàn với lại chuyển pháp luân mới thành hình. Thì nghe thì cũng trúng lắm. Như vậy thì thành đạo là gốc, năng sinh ra bốn thứ kia, ba thứ nọ, với chính nó là bốn, gọi là tứ đồng tâm. Cho nên người ta chú trọng hai nữa. Khi mà mình tu hành ở đây thì cái điểm mà mình nhắm đến không phải là chuyển pháp luân, không phải niết bàn, không phải đản sinh, mà là thành đạo trước đã. Thành ra vì như vậy mà thành đạo được nhấn mạnh nhất ở trong tứ đồng tâm, vì những ý nghĩa như vậy. Thế nhưng nếu bây giờ mình cứ khách quan mà luận thì tứ đồng tâm này cái nào cũng sinh cái kia, cho nên không biết là cái nào trước cái nào sau hết. Thời gian là cái này sinh cái kia, thì cái mà được sinh là một cái hiện tại gần hơn, cái mà năng sinh thì nó là một cái lùi về quá khứ. Thế nhưng quá khứ hay hiện tại hay tương lai của tứ đồng tâm đó bình đẳng vô cùng. Là bởi vì bây giờ lại lý luận, giả sử như Đức Phật không chuyển pháp luân, ai biết Ngài thành đạo? Giả sử như Ngài nhập Niết Bàn ngay ở dưới cội cây Bồ Đề, giả sử như Loa Kế Phạm Vương mà không thỉnh được Đức Phật đi thuyết pháp, thì ai là người biết Ngài thành đạo? Như vậy thành đạo không có. Như vậy thì chuyển pháp luân năng sinh thành đạo. Và dù truyền pháp luân cho nên người ta mới biết Đức Phật thành đạo, và người ta biết Đức Phật niết bàn, và người ta biết Đức Phật đản sinh nhờ Đức Phật truyền pháp luân. Thế thì truyền pháp luân là gốc sinh ra ba thứ kia. Rồi bây giờ mình lại lập luận niết bàn. Nếu Đức Phật mà không chứng niết bàn thì dựa vào đâu để thành đạo? Một khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nhập được vô trụ niết bàn, Đức Phật nhập được thường tịch quang độ, thì mới có nghĩa là thành đạo. Nó đâu có phải chờ đến cái lúc mà Đức Phật thị hiện ở Ta La Song Thọ mới gọi là nhập bát niết bàn đâu. Chính cái vấn đề mà khi thành đạo đó là nhập bát niết bàn. Nhập bát niết bàn nó là thành đạo. Cho nên thành đạo rồi thì nhập bát niết bàn. Và Loa Kế Phạn Vương thưa thỉnh, đó chỉ là trường hợp mà là thị hiện nó thôi. Còn thực chất ra thì đúng nghĩa rằng là thành đạo là nhập bát niết bàn đấy. Chứ thành đạo là thánh gì nữa? Nếu vậy thì do Đức Phật nhập bát niết bàn mới có chuyện thành đạo. Do thành đạo mới có chuyện chuyển pháp luân. Và do như vậy người ta mới biết là Đức Phật đản sinh. Như vậy thì niết bàn lại sinh ra ba thứ kia. Thế thì còn đản sinh. Đản sinh thì xưa nay thiên hạ suy nghĩ đản sinh là đầu tiên rồi. Nhưng mà bây giờ bằng những lập luận như thế thì đản sinh trở thành thất bại. Thế nhưng cũng không. Thì do Đức Phật đản sinh, người ta mới biết được là Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật niết bàn. Nếu chẳng, giả sử như Đức Phật chưa hề đản sinh bao giờ, thì cũng chẳng có cái chuyện mà thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, mà cũng chẳng có chuyện chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển, cũng như niết bàn ở Ta La Sông Đỏ. Thành ra yếu tố thời gian mà cái trước cái sau nó không còn nữa. Cái nào trước cũng được, cái nào sau cũng được. Vì như thế thì mình mới hiểu rằng là dưới cái trí tuệ hay là cái sự hiểu biết của Đức Phật thì thời gian vô lượng kiếp cũng chỉ là một sát na gian. Một sát na gian đó cũng có thể trải ra thành vô lượng kiếp. Đó là cái tinh thần trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh mà Đức Phật nêu lên. Cái kinh đó cũng thuộc về cái vấn đề mà nói đến cái nghĩa, mà trong một nghĩa nó có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa đó là một nghĩa đó là vô lượng. Thì kinh vô lượng nghĩa cũng là thuộc về, xếp loại ra thì cũng thuộc về hàng nhất thật, tức là nhất thừa, hàng nhất thật đế, tức là nhất thừa. Thế thì Ngài Triền Ngộ mới nói, cho nên chính khi mà mình hiểu rằng là cái chân tâm sẵn có từ vô thủy, hiện tại một nhất niệm hiện tiền này cũng có nó. Thì vì như thế mình không cần nhất định phải tôn xưng cái mà sẵn có, cái bản hữu xưa nay của mình, tức là chân tâm. Xa tìm cái vô thủy, tức là đi tìm lại cái chân tâm từ vô thủy. tìm xa quá, từ phù thủy lượng xa quá, đi ngược thời gian trở về. Vậy thì tìm ở đâu? Ngay nhất niệm hiện tiền, nhất niệm tâm hiện tiền. Cái này hơi trùng hợp với Thiền Tông ấy. Bởi vì rằng là ngài triệt ngộ này xuất thân là Thiền Tông, cho nên ngài cũng có than thở rằng là một khi mà ngài xoay về Hoằng Dương Tịnh Độ thì ngài bị những tông đồ của Thiền Tông chỉ trích ngài là phản bội Thiền Tông. Ngài bảo là đến như là vĩnh minh diên thọ mà còn phải niệm một ngày mà là 10 vạn tiếng Phật để mà cầu sinh tịnh độ, thì tôi lý lẽ gì mà không mà lại có cái thể rằng là dám, nghĩa là làm ít hơn như vậy. Ngài triệt ngộ nói vậy thì ngài vĩnh minh diên thọ là